Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 4 gồm có: trước hết là thánh lễ năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế, kế đến là bài suy niệm cho kinh truyền tin, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế do Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella chủ sự. Sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 4, Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella đã chủ sự thánh lễ năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế. Đức Tổng giáo mục Fisichella đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha cho thánh lễ năm thánh này. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Đó là lời Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày tại Babylon. Đối với dân Israel, đó là thời khắc đầy gian truân, dường như mọi sự đã sụp đổ. Jerusalem bị vua Nabucodonosor II chinh phục và tàn phá. Dân bị lưu đày, không còn gì trong tay. Chân trời khép kín, tương lai u ám, mọi hy vọng đều tan biến. Tình cảnh ấy có thể khiến cho họ buông xuôi, cay đắng chấp nhận số phận, cảm thấy mình không còn được Thiên Chúa chúc phúc. Thế nhưng chính trong bối cảnh ấy, Chúa lại mời gọi họ nhận ra điều gì đó mới mẻ đang nảy sinh. Không phải điều gì đó sẽ xảy đến trong tương lai, mà là điều đang diễn ra, đang chớm nở như mầm non. Là gì vậy? Điều gì có thể nảy sinh, thậm chí đã mọc lên giữa khung cảnh hoang tàn tuyệt vọng ấy? Điều đang hình thành là một dân mới. Một dân khi giữa những đảm bảo giả tạo của quá khứ sụp đổ đã khám phá ra điều cốt yếu, đó là hiệp nhất và cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Chúa. Một dân có thể tái thiết Jerusalem, vì khi xa rời thành thánh, với đền thờ đã bị phá hủy, không còn có thể cử hành các phụng vụ trọng thể, thì họ đã học được cách gặp gỡ Thiên Chúa thêm một cách khác, đó là nơi sự hoán cải tâm hồn, nơi thực thi công lý và chính trực, nơi chăm sóc người nghèo và kẻ túng thiếu, nơi các việc bác ái. Cùng sứ điệp ấy, nhưng theo một cách khác, chúng ta có thể nhận ra trong đoạn tin mừng hôm nay. Ở đây cũng có một người, là phụ nữ, đời sống bị hủy hoại. Không phải bởi cuộc lưu đày địa lý, mà là bởi sự kết án luân lý. Chị là một người tội lỗi, do đó bị luật pháp lên án, bị khai trừ và đối diện với cái chết. Với chị, dường như cũng chẳng còn tia hy vọng nào. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chị. Ngược lại, ngay lúc những kẻ kết án đã sẵn sàng ném đá, chính khi ấy Chúa Giêsu bước vào cuộc đời chị, bảo vệ chị và giải thoát chị khỏi bạo lực, mở ra cho chị một khởi đầu mới. Chị hãy đi, người nói rằng, chị được tự do, chị được cứu độ. Với những trình thuật cảm động và kịch tích ấy, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta canh tân lòng tín thác vào Thiên Chúa trong hành trình mùa chay. Đấng luôn luôn hiện diện và đến để cứu độ chúng ta. Không có lưu đày, bạo lực, tội lỗi hay bất cứ thực tại nào có thể ngăn cản người đứng trước cửa lòng của chúng ta và gõ cửa, sẵn sàng bước vào ngay khi chúng ta mở ra. Hơn thế nữa, chính khi thử thách trở nên khắc nghiệt, thì ân sủng và tình yêu của người lại càng ôm lấy chúng ta một cách mạnh mẽ hơn để nâng đỡ chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta đọc các bài kinh thánh này trong dịp cử hành năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế. Và chắc chắn rằng, bệnh tật là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời, nơi chúng ta cảm nghiệm rõ ràng sự mỏng giòn của thân phận con người. Bệnh tật có thể khiến cho chúng ta cảm thấy như là dân lưu đày, hoặc như người phụ nữ trong tin mừng, không còn hy vọng cho tương lai. Nhưng không phải vậy. Ngay trong những lúc ấy, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta biến tín thác vào người, thì chính tại nơi chúng ta kiệt sức, chúng ta có thể cảm nhận được sự an ủi của sự hiện diện của Thiên Chúa. Người, Đấng đã làm người, đã muốn chia sẻ trọn vẹn sự yếu đuối của chúng ta, và người hiểu rõ đau khổ là gì. Vì thế, chúng ta có thể dâng lên người nỗi đau của mình và phó thác cho người. Chắc chắn rằng sẽ nhận được lòng trắc ẩn, sự gần gũi và lòng thương xót. Không chỉ thế, trong tình yêu đầy tín thác, Thiên Chúa còn mời gọi chúng ta trở thành thiên thần cho nhau, sứ giả của sự hiện diện của người. Đến mức nhiều khi cả đối với những bệnh nhân lẫn những người chăm sóc, giường bệnh trở thành nơi thánh của ơn cứu độ, của sự giải thoát. Anh chị em thân mến, là các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế, khi anh chị em chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Chúa ban cho anh chị em cơ hội không ngừng canh tân đời sống, nuôi dưỡng nó bằng lòng biết ơn, lòng thương xót và niềm hy vọng. Chúa mời gọi anh chị em chiếu soi đời sống bằng sự khiêm nhường, ý thức rằng không điều gì là đương nhiên và mọi sự đều là hồng ân. Nuôi dưỡng nó bằng nhân tính được cảm nghiệm khi chúng ta trút bỏ mọi vẻ bề ngoài để chỉ còn lại điều quan trọng nhất, đó là những cử chỉ yêu thương lớn nhỏ. Hãy để sự hiện diện của những người bệnh bước vào đời sống của anh chị em như là một hồng ân, chữa lành trái tim của anh chị em, thanh luyện nó khỏi mọi điều không phải là đức ái, sưởi ấm nó bằng ngọn lửa dịu dàng của lòng thương xót. Cùng với anh chị em, các bệnh nhân thân mến, trong giai đoạn hiện tại cuộc sống của tôi cũng chia sẻ nhiều điều. Kinh nghiệm về bệnh tật, cảm giác yếu đuối, cần đến người khác trong nhiều khía cạnh và nhu cầu được nâng đỡ. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là một trường học, nơi mỗi ngày chúng ta học yêu thương và để cho mình được yêu thương, không đòi hỏi và cũng không khước từ, không tiếc nuối và cũng không tuyệt vọng, biết ơn Thiên Chúa và anh chị em của mình vì những điều tốt lành nhận được và phó thác, tín thác nơi những gì sẽ đến. Phòng bệnh và giường bệnh có thể trở thành nơi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Và như thế, đức tin được canh tân và củng cố. Đức Benedicto XVI, vị giáo hoàng đã để lại cho chúng ta một chứng tá tuyệt đẹp về sự thanh thản trong giai đoạn đau bệnh. Ngài đã viết rằng, thước đo nhân tính được xác định cốt yếu qua tương quan với đau khổ, và một xã hội không biết đón nhận người đau khổ là một xã hội tàn nhẫn và phi nhân. Điều đó thật đúng, cùng nhau đối diện đau khổ giúp cho chúng ta trở nên nhân bản hơn, và việc chia sẻ nỗi đau là một chặng đường quan trọng trên hành trình nên thánh. Anh chị em thân mến, đừng để những ai yếu đuối bị gạt sang bên lề cuộc sống của chúng ta như một kiểu não trạng ngày nay vẫn thường làm. Đừng xua đuổi đau khổ khỏi môi trường cuộc sống của chúng ta. Trái lại, hãy biến nó thành cơ hội để cùng nhau lớn lên, để nuôi dưỡng niềm hy vọng nhờ tình yêu mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng của chúng ta. Tình yêu ấy, bất chấp mọi sự, là điều còn lại mãi mãi. Vào gần cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường để chào các tín hữu tham dự. Ngài đã nói lời chào các tín hữu dù giọng còn rất yếu. Chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành. Cảm ơn rất nhiều.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trong sứ điệp cho kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn tả: Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay thuộc lại biến cố người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong khi các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn ném đá để xử tử chị, thì Chúa Giê-xu trả lại cho chị vẻ đẹp đã đánh mất. Chị đã ngã xuống đất bụi, nhưng chính trên lớp bụi ấy, Chúa Giê-xu cúi xuống và dùng ngón tay viết nên cho chị một câu chuyện mới. Đó là ngón tay của Thiên Chúa, đấng cứu con cái của người và giải thoát họ khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, cũng như trong thời gian nằm viện, giờ đây trong giai đoạn bình phục, tôi vẫn cảm nhận được ngón tay của Thiên Chúa và kinh nghiệm được sự âu yếm đầy chăm sóc của người. Trong ngày hành hương năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế, tôi cầu xin Chúa cho cái chạm yêu thương ấy của người được lan tỏa đến tất cả những ai đang đau khổ và khích lệ những ai đang tận tình chăm sóc họ. Tôi cũng cầu nguyện một cách đặc biệt cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người không phải lúc nào cũng nhận được sự hỗ trợ đầy đủ để làm việc trong điều kiện xứng đáng, và đôi khi còn trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực. Sứ mạng của họ thật không dễ dàng, vì thế cần được nâng đỡ và tôn trọng. Tôi mong muốn rằng các nguồn lực cần thiết sẽ được đầu tư nhiều hơn cho việc chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu, để các hệ thống y tế trở nên bao hàm và quan tâm đến những người yếu thế và nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha cũng diễn tả lòng biết ơn đối với các nữ tù nhân tại trại giam nữ Ribipia vì tấm thiệp các chị đã gửi cho Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho các chị và cho gia đình của các chị. Trong ngày thể thao thế giới vì hòa bình và phát triển, Đức Thánh Cha hy vọng rằng thể thao sẽ là dấu chỉ hy vọng cho nhiều người đang cần hòa bình và sự hội nhập xã hội. Ngài nói, tôi xin cảm ơn những tổ chức thể thao đang tích cực giáo dục về tình huynh đệ bằng hành động cụ thể. chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine đang đau thương, đang bị tàn phá với những cuộc tấn công gây ra nhiều thương vong nơi dân thường, trong đó có rất nhiều trẻ em. Điều tương tự cũng xảy ra tại Gaza, nơi nhiều thường dân đang bị dồn ép sống trong những điều kiện không thể tưởng tượng nổi, không nhà cửa, không lương thực, không nước sạch. Ước gì tiếng súng im đi, đối thoại được nối lại, mọi con tin được trả tự do và dân chúng được cứu trợ nhân đạo. Ngài cũng kêu gọi, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình tại toàn vùng Trung Đông, tại Nam Sudan và Sudan, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tại Myanmar, quốc gia đang bị thử thách nghiêm trọng cả vì trận động đất, và tại Haiti, nơi bạo lực đang hoành hành và cách đây vài ngày đã cướp đi mạng sống của hai nữ tu. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria che chở và cầu bầu cho chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng đã ban phép lành cùng với Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, người chủ sự thánh lễ năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế. Sau khi chào thăm, Đức Thánh Cha đã qua cửa thánh để vào đền thờ thánh Phêrô.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ổn định, tiếng nói và khả năng di chuyển khá hơn.
Vatican, theo thông cáo được ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh trình bày vào ngày 1 tháng 4 liên quan đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Các xét nghiệm máu và chụp X quang lồng ngực cho thấy tình trạng nhiễm trùng phổi của Đức Thánh Cha đã cải thiện. Giọng nói, đường thở và khả năng di chuyển của ngài cũng có tiến triển.
Sau 38 ngày nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma để điều trị bệnh viêm phổi hai bên, Đức Thánh Cha đã xuất viện vào ngày 23 tháng 3 và trở về nhà Thánh Marta ở nội thành Vatican để dưỡng bệnh. Thông cáo báo chí cho biết Đức Thánh Cha được cung cấp oxy lưu lượng cao chủ yếu vào ban đêm và khi cần thiết. Trong ngày, Đức Thánh Cha được cung cấp oxy thông qua ống mũi và ngài có thể tháo ra trong thời gian ngắn vào những thời điểm nhất định. Các liệu pháp điều trị về vận động và hô hấp đã được bắt đầu trong thời gian Đức Thánh Cha ở Gemelli cũng đang được tiếp tục và đang có kết quả, thể hiện qua những cải thiện hơn nữa về vận động và hô hấp, cũng như về giọng nói. Khả năng di chuyển của Đức Thánh Cha cũng khá hơn, theo nghĩa là ngài đang phục hồi hoạt động vận động như trước khi nhập viện, nhưng luôn cần sự hỗ trợ. Ngài tiếp tục làm việc tại bàn làm việc. Cũng theo thông cáo, Đức Thánh Cha đồng tế thánh lễ mỗi sáng tại nhà nguyện ở tầng 2 của nhà Thánh Marta, nơi ngài đang nghỉ dưỡng. Ngài không tiếp bất kỳ vị khách nào, nhưng vẫn gặp gỡ các nhân viên y tế cũng như các cộng sự thân cận nhất của ngài. Ông Bruni thông báo rằng sẽ không có buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư, nhưng như những tuần gần đây, Vatican sẽ công bố bài giáo lý của Đức Thánh Cha đã được chuẩn bị sẵn cho buổi tiếp kiến. Một điều mà các nhà báo quan tâm là chương trình của Đức Thánh Cha trong tuần thánh và đặc biệt là buổi ban phép lành Urbi et Orbi cho thành phố Roma và cho toàn thế giới trong ngày phục sinh. Theo ông Bruni, hiện tại vẫn còn quá sớm để đánh giá khả năng Đức Thánh Cha có thể tham dự các sự kiện này không. Điều chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ không hiện diện tại cử hành năm thánh của các bệnh nhân và các nhân viên y tế vào cuối tuần này. Thánh lễ sẽ được cử hành bởi Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, người đứng đầu bộ phận thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Tổng giám mục sẽ đọc bài giảng do Đức Thánh Cha chuẩn bị. Buổi họp báo kế tiếp sẽ diễn ra tại phòng báo chí tòa thánh vào thứ Sáu ngày 4 tháng 4.
Đức Thánh Cha mời gọi tạp chí Văn minh Công giáo luôn đứng về phía Tin mừng.
Roma, tạp chí La Civita Cattolica, Văn minh Công giáo, kỷ niệm 175 năm thành lập. Đức Thánh Cha gửi thư chúc mừng, mời gọi các nhân viên của tạp chí trong khi làm việc không đứng về phía nào ngoài Tin mừng, lắng nghe mọi tiếng nói và thể hiện sự hiền lành khiêm tốn mang lại sự ấm áp cho tâm hồn.
Tạp chí Văn minh Công giáo của dòng tên ra đời ngày 6 tháng 4 năm 1850. Theo ý muốn của chân phước giáo hoàng Pio thứ 9, trong giai đoạn châu Âu, đặc biệt là ở Ý, có nhiều khó khăn. Kể từ đó, tạp chí đã trở thành một công cụ để đọc và diễn giải lịch sử, chính trị, văn hóa, khoa học và nghệ thuật dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, phù hợp với cái nhìn của Đức Giáo hoàng và Tòa thánh. Ngày 1 tháng 4, tại trụ sở của tạp chí ở Roma, buổi lễ mừng 175 năm hoạt động đã diễn ra với sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Trong thư gửi đến tạp chí nhân sự kiện này, Đức Thánh Cha nói, việc tạp chí Văn minh Công giáo kỷ niệm 175 năm thành lập cho Ngài cơ hội gửi lời chúc mừng đến tập thể các nhà văn và cộng đoàn tu sĩ đã cộng tác trong các giai đoạn xuất bản. Cùng với mọi người, Ngài tạ ơn Chúa vì những năm tháng mà tạp chí này đã đồng hành cùng nhiều thế hệ, như một sự hiện diện thân thiện, mang đến những hướng dẫn hữu ích để hiểu rõ các sự kiện trên thế giới dưới ánh sáng đức tin. Ngài viết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự phục vụ trí tuệ mà anh chị em đang thực hiện cho tòa thánh và giáo hội. Qua một hoạt động báo chí luôn tôn trọng sự thật một cách nghiêm túc, tạo không gian cho sự đối thoại và trao đổi ý kiến. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích nhân viên của tạp chí tiếp tục công việc với niềm vui bằng một nền báo chí tốt, không đứng về phía nào ngoài tin mừng, lắng nghe mọi tiếng nói và thể hiện sự hiền lành khiêm tốn mang lại sự ấm áp cho tâm hồn.
Đức Hồng Y Parolin chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Gioan Phaolô II về nhà cha.
Vatican, vào lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 4, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Gioan Phaolô thứ hai về nhà cha trên trời. Ngài cầu xin Thánh Giáo Hoàng chúc lành cho giáo hội, để giáo hội là người hành hương hy vọng. Xin chúc lành cho nhân loại, để biết được sự phong phú của tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, đây là cử hành trong lòng biết ơn và niềm vui, bởi vì thánh lễ này quy tụ chúng ta lại trong ký ức hồng phúc về cái chết của một vị thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, về ngày sinh nhật trên trời của Ngài, hành trình tiến về sự sống viên mãn. Sau đó, Đức Hồng Y lần lượt nhắc lại những hình ảnh, sự kiện, biến cố cảm động, quan trọng và đầy ý nghĩa trong cuộc đời của Thánh Gioan Phaolô II. Trước hết là hình ảnh thứ 6 tuần thánh cuối cùng trong cuộc đời thánh nhân, khi các tín hữu ngắm đảng thánh giá tại đấu trường Colosseo, thì Ngài ôm lấy thánh giá trong nhà nguyện của Ngài. Rồi vào Chủ nhật Phục sinh, Ngài xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, nhưng không thể thốt ra lời nào. Và cuối cùng là những giờ Ngài chờ đợi để gặp Chúa, cuộc gặp gỡ được hoàn tất vào chiều tối trước ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng toàn bộ cuộc đời và sứ mạng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã diễn ra trong sự trong suốt hoàn toàn trước mặt Chúa. Ai ý thức được mình đang sống dưới ánh nhìn của Thiên Chúa thì không còn gì phải che giấu và không sợ cái nhìn của con người. Đây chắc chắn là một trong những nền tảng cho lòng dũng cảm và sự kiên trì phi thường trong chứng tá đức tin của Đức Gioan Phaolô II trước mọi người, trong mọi hoàn cảnh, trong suốt cuộc đời và trong suốt thời gian đặc biệt của triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngài không bao giờ tìm cách làm hài lòng con người, mà chỉ tìm cách làm hài lòng Thiên Chúa. Ngài đã sống trước ánh nhìn của người. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng, Thánh Giáo Hoàng sát tín mình được Chúa kêu gọi để hiện diện và phục vụ trong triều đại giáo hoàng. Trong di chúc thiêng liêng, Ngài đã viết rằng, sự quan phòng của Thiên Chúa đã cứu tôi khỏi cái chết một cách kỳ diệu. Đấng là Chúa duy nhất của sự sống và cái chết, chính người đã kéo dài sự sống này cho tôi, theo một cách nào đó, người đã trao lại cho tôi. Từ giây phút này, nó càng thuộc về người hơn nữa. Tôi hy vọng rằng người sẽ giúp tôi nhận ra rằng tôi phải tiếp tục bao lâu nữa trong công việc phục vụ mà Ngài đã kêu gọi tôi. Trong sự sống và trong sự chết, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là của Chúa.
Đức Gioan Phaolô thứ hai được bầu chọn để đưa giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba. Lời của Đức Hồng Y giáo chủ Ba Lan, Stefan Wyszynski, đã giúp Ngài hiểu được sứ mạng lịch sử và giáo hội lớn lao được giao phó cho Ngài. Và Ngài đã dấn thân đáp lại sứ mạng đó hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực trong suốt 26 năm làm giáo hoàng. Dấn thân đến những vùng đất xa xôi nhất của hành tinh như một người hành hương không biết mệt mỏi đến tận cùng trái đất để mang tin mừng của Chúa Giêsu đến đó. Một sự kiện không thể quên trong cuộc đời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đó là Đại Năm Thánh 2000. Khi kết thúc năm thánh này, Ngài mời gọi con thuyền của giáo hội tự tin dương bồm trở lại trên biển của thiên niên kỷ thứ ba khi nhắc lại những lời của Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô, Ducti Antum. Hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Và câu trả lời của Phêrô, vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, những lời của Ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta, và chúng vang vọng trong lời của Đức Thánh Cha Francisco cho đến ngày nay, cả trong năm thánh mới này. Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc lại lời Đức Gioan Phaolô thứ hai trong bài giảng đầu tiên không thể quên tại lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của Ngài. Đừng sợ, hãy mở ra, thực sự hãy mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô mới biết những gì trong con người, chỉ có Chúa Kitô mới có những lời ban sự sống đời đời. Đức Hồng y Parolin kết thúc bài giảng bằng lời của Đức Hồng y niên trưởng Joseph Ratzinger trong thánh lễ an táng Thánh Gioan Phaolô II. Xin Ngài từ cửa sổ nhà Chúa Cha, xin chúc lành cho chúng con, thưa Đức Thánh Cha. Đức Hồng y mời gọi lặp lại lời cầu nguyện. Xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai chúc lành cho chúng con. Xin chúc lành cho giáo hội của Chúa trên hành trình của mình, để giáo hội có thể là người hành hương hy vọng. Xin chúc lành cho nhân loại này bị xé nát và mất phương hướng, để nhân loại có thể tái khám phá con đường phẩm giá và ơn gọi cao nhất của mình, để nhân loại có thể biết được sự phong phú của lòng thương xót, tình yêu Thiên Chúa.
Hơn 100 vụ bạo lực chống Kitô hữu ở Thánh Địa trong năm 2024.
Jerusalem, trong năm 2024, có 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào các Kitô hữu ở Israel và Jerusalem. Trong số này, 35 vụ liên quan đến hành vi phá hoại nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo công cộng.
Trên đây là số liệu được công bố bởi Trung tâm Rossing, một tổ chức chuyên thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn ở Jerusalem thực hiện và công bố vào ngày 31 tháng 3. Theo phúc trình của Trung tâm, hầu hết các vụ tấn công đều do các thanh niên Do Thái cực đoan thực hiện. Hiện nay, nhóm cực đoan này ngày càng có ảnh hưởng lớn trong chính trị Israel, tạo ra một môi trường đe dọa thường xuyên đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu. Hậu quả là ngày càng có nhiều người trẻ Kitô muốn rời khỏi khu vực. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Rossing tiến hành, thì có 48% Kitô hữu dưới 30 tuổi cho biết đang cân nhắc di cư, trong đó 77% cho rằng nguyên nhân chính là do tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực leo thang nhắm vào cộng đồng của họ, cùng với tình hình chính trị xã hội ngày càng xấu đi. Phúc Trình cũng phân tích dữ liệu của Cục Thống kê Trung ương Israel. Tính đến năm 2024, dân số Israel đạt đến 10 triệu người, trong đó 7,7 triệu là người Do Thái và 2,1 triệu là người Ả Rập. Các Kitô hữu tại Israel chỉ khoảng 180.000 người và 80% số Kitô hữu là người Ả Rập. Chính quyền Israel đang tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch Do Thái hóa Jerusalem với việc phê duyệt xây dựng 11.500 nhà ở mới tại Đông Jerusalem, góp phần làm giảm dần tỷ lệ dân số Ả Rập. Đáng chú ý, 29% dân cư thành phố hiện nay xác định là Do Thái chính thống, chiếm hơn một nửa số dân người Do Thái tại Jerusalem. Xu hướng Do Thái hóa Jerusalem và Thánh Địa ngày càng tăng, một xu hướng được luật cơ bản năm 2018 ủng hộ, trong đó tuyên bố Israel là quốc gia, dân tộc của người Do Thái. Luật này làm suy giảm tính liên tôn và sự hòa nhập so với luật cơ bản năm 1992 về nhân phẩm và tự do. Mặc dù không có tác động thực tế mạnh mẽ, nhưng luật cơ bản năm 2018 đã tạo ra sự phân biệt giữa các nhóm dân cư, góp phần thúc đẩy các hành vi bạo lực từ các nhóm cực đoan. Ngoài ra, hệ thống thuế của Israel cũng gây khó khăn cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Thuế bất động sản chỉ miễn cho các nơi cầu nguyện, nhưng không áp dụng cho các trường học, nguyện xá thanh niên hay các nhà đón tiếp khách hành hương, khiến nhiều tổ chức Kitô giáo gặp khó khăn tài chính và xảy ra tranh chấp với chính quyền địa phương. Một khó khăn khác mà các Kitô hữu tại Thánh Địa, đặc biệt là ở Galilea và Bắc Israel phải đối diện là sự gia tăng bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra. Năm ngoái, có khoảng 230 vụ giết người xảy ra trong cộng đồng nói tiếng Ả Rập. Các Kitô hữu sống ở khu vực này thường được biết là ôn hòa và tuân thủ pháp luật, đang chịu thêm một áp lực mới từ tình trạng bất ổn này.
Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp thường niên lần thứ 127.
Santiago de Compostela. Ngày 31 tháng 3, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 127. Cuộc họp nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm đối với giáo hội Tây Ban Nha và mối quan hệ của giáo hội với xã hội.
Một trong những chủ đề trọng tâm được Đức Tổng Giám mục Luis Arguello, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đề cập trong bài phát biểu khai mạc là gia đình, nền tảng của xã hội và đời sống Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh mối lo ngại về khủng hoảng gia đình, tỷ lệ sinh giảm và ảnh hưởng của các mô hình kinh tế, văn hóa đối với sự ổn định của các gia đình. Theo đó, giáo hội và chính quyền cần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ gia đình, đảm bảo nhà ở và cân bằng giữa công việc với đời sống cá nhân. Đề cập đến vai trò của kinh tế và chính trị trong công ích, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của một mô hình kinh tế công bằng hơn. Ngài phê bình nền kinh tế thị trường đặt lợi nhuận lên trên phẩm giá con người và kêu gọi các doanh nhân, chính trị gia thực hiện chính sách giảm bất bình đẳng, bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Ngài cũng cảnh báo về sự phân cực và căng thẳng ngày càng gia tăng trong đời sống công cộng Tây Ban Nha. Về tình hình quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh xung đột và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ngài bày tỏ lo ngại về sự mất kiểm soát của người dân trước các quyết định của những thế lực vô hình. Ở điểm này, trong vai trò mục vụ, giáo hội phải là nhịp cầu đối thoại, đoàn kết và là tiếng nói ngôn sứ kêu gọi hòa bình, công lý. Về ơn gọi, Đức Tổng Giám mục mời gọi giới trẻ khám phá ơn gọi của họ trong giáo hội và xã hội. Dù trong đời sống linh mục, tu trì hay giáo dân, dấn thân, Ngài kêu gọi vượt qua văn hóa trách nhiệm cá nhân thường dẫn đến thái độ ích kỷ, trái với tinh thần hy sinh và yêu thương tha nhân. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đưa ra các đề xuất cho toàn thể giáo hội. Đầu tiên là việc thành lập liên minh giữa các cha mẹ, nhà giáo dục, doanh nhân, chính trị gia, truyền thông và nghệ sĩ để thúc đẩy văn hóa sự sống, giải quyết khủng hoảng dân số. Tiếp đến là tổ chức cuộc họp giữa hai đảng chính trị tại Quốc hội Tây Ban Nha để thảo luận về vấn đề di cư, đồng thời thúc đẩy sáng kiến lập pháp, hợp pháp hóa người nhập cư.
Hội đồng Giám mục Ý phân bổ 500.000 euro để cứu trợ ban đầu cho các nạn nhân động đất ở Myanmar.
Ý, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã bày tỏ lời chia buồn và sự gần gũi với người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Myanmar, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Các quỹ được phân bổ cho trường hợp khẩn cấp sẽ được điều phối bởi Caritas Ý.
Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bologna nói, chúng tôi sát cánh cùng các anh chị em của chúng ta tại Myanmar. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và sự gần gũi đến với họ. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, bao gồm nhiều trẻ em và cho gia đình của họ, đảm bảo sự hỗ trợ của các giáo hội của chúng tôi. Ủy ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định phân bổ 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn mà công dân Ý đóng góp cho giáo hội để hỗ trợ cho Myanmar. Số tiền này sẽ được sử dụng cho hoạt động cứu trợ ban đầu do Caritas Ý điều phối. Caritas Ý ngay từ đầu đã liên hệ trực tiếp với tổ chức liên đới xã hội Karuna Mission, Caritas tại Myanmar và mạng lưới Caritas quốc tế. Myanmar từ lâu đã trải qua tình hình rất phức tạp và bấp bênh. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này ảnh hưởng đến 19,9 triệu người, hơn 1/3 dân số, những người vốn đã cần được hỗ trợ do xung đột nội bộ, tình hình kinh tế bấp bênh và thiên tai. Trận động đất khiến tất cả những điều này trở nên trầm trọng hơn, thử thách nghiêm trọng đối với nguồn lực của quốc gia và khả năng ứng phó. Với hy vọng rằng các cuộc xung đột nội bộ sẽ chấm dứt và viện trợ nhân đạo sẽ đến được đích, các giám mục Ý kêu gọi các cộng đồng giáo phận và giáo xứ đóng góp vào các hoạt động liên đới đang được thực hiện ngay lập tức và vào công cuộc tái thiết cộng đồng và vật chất sẽ được thực hiện trong những tháng và năm tới. Cách thức quyên góp có thể truy cập vào trang web của Caritas Ý.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.